Châu không chịu làm vật trao đổi, nên chọn người đã quen nghe lời. Tại sao cô không nói sớm? Tôi không biết họ sẽ dùng việc tôi từ chối để ép cô. Đến buổi lễ, cô đã sửa điều khoản trước khi tôi kịp hiểu hết. Cô dừng lại, rồi nói thẳng như cách cô vẫn nói. Tôi cũng sợ. Nếu tôi lên tiếng, họ sẽ bảo tôi vừa trở về đã phá lựa chọn của cô. Tôi đã im lặng để giữ chỗ của mình. Đó không phải một lời thú nhận đẹp. Chính vì thế, tôi tin nó. Tôi nhìn Cảnh Hoài. Anh biết cô ấy đã từ chối. Biết. Anh vẫn để tôi ký mà không nói. Tôi biết cô đã đọc và sửa bản của mình. Tôi nghĩ kể quyết định riêng của Minh Châu mà chưa có sự đồng ý của cô ấy cũng là nói thay. Còn phụ lục, anh đặt phong bì lên chiếc ghế trống giữa chúng tôi. Đọc toàn bộ ở đây. Cả cô và Minh Châu đều có quyền xem. Mời chú Lục ra đi cùng anh bước tới. Tài liệu nội bộ không thể đưa cho người ngoài. Cảnh Hoài hỏi, ai là người ngoài? Hai người bị ghi tên trong thỏa thuận, hai người chỉ đến lấy phiếu. Anh mở phong bì. Trang tôi từng thấy năm đầu tiên. Các trang sau có những dòng gạch đỏ. Nếu cuộc hôn nhân được dùng để chuyển quyền biểu quyết, quyền đó sẽ bị treo. Mọi quyết định cần chữ ký độc lập của người bị ghi tên. Nếu một trong hai cô gái không đồng ý, liên minh không được tính. Trang cuối còn có phương án tách dự án ven kênh khỏi hôn ước. Cảnh Hoài sẽ xin phiếu trực tiếp từ đại diện cư dân và chấp nhận mất vị trí điều hành nếu hội đồng phản đối. Tôi ngẩng lên. Anh chuẩn bị bản này trước khi tôi ký. Vậy tại sao tên tôi vẫn nằm cạnh phần quyền anh nhận? Vì tôi cần giữ nguyên câu của họ để chỉ ra cơ chế trao đổi. Trang cô nhìn thấy là phần đề xuất ban đầu, phần vô hiệu nằm sau. Một bằng chứng thật đã dẫn tôi tới kết luận hợp lý nhưng chưa đầy đủ. Điều đó không